để ý ăn thanh ăn thanh đó, nó không thấy được cái đó. Nó chỉ có thấy là cái tâm mình nó gì chú ý nữa, cái tâm cái năng lực tập trung nó mạnh hết rồi. Nó thấy nó không có cái quả thấy được thập phương chư Phật. Còn cái này mà anh trú vào cái tâm, mà cái tâm này là muốn về cõi Phật, muốn gặp Phật, muốn thấy cõi Phật. Do này nó sanh ra cái quả. Thành ra mỗi mà cái niệm Phật tâm mũi nói là khi mà quý vị đạt được Phật tâm mũi đó, thì quý vị có thể thấy được Phật Di Đà và Thánh chúng Di Đà ngay hiện tiền. Còn trong khi mình nghe âm thanh mình trụ vào thấy Nam Mô Di Đà Phật ha, thì không thấy được. Nó khác nhau một cái là tại vì sao, là cái đối tượng tâm á, nó khác nhau. Một cái đối tượng tâm đó là một sự chú ý, còn cái này là đối tượng là khao khát muốn gặp Phật. Thành hai đối tượng này nó sanh ra hai quả khác nhau vậy thôi à. Nắm giận đó là gì? Thành ra cái chánh nhân dễ sanh dễ tu cái này nè, mà phải biết yếu quyết của nó để mình dễ sanh dễ tu. Thật sự không có cần một điều kiện nào hết trơn á, ngoài một cái điều kiện duy nhất là tập cái này. Vì muốn đi không được là nhờ anh này, Phật sẵn sàng được mà mình đi không được á là tại không có cái không đi thôi. Thành ra bắt buộc cái tập là tập cái này nè. Còn nếu mà không tập cái này á là Phật tới rước rồi sao mình đi vậy thôi à. Phật không có điều kiện nào hết trơn á, nên mà không cần phải luyện một cái sự gì hết trơn á. Nhưng mà cái này mà sợ mình quên là mình muốn đi thôi, nên phải tập cái này thiệt nhiều vậy thôi. Thành ra rất là dễ đi ha, vì lý do là Phật hứa tới rước, nên mình cứ lấy vào cái nguyện, bắt vào cái lời nguyện Phật tới rước á, mình luyện cái để mình sẵn sàng là khi cái rước là tôi sẵn sàng mình đi vậy thôi. Thật chỉ là đủ rồi đó. Còn bao nhiêu ác nghiệp bao con này kia thì Phật khi mà tới nước Phật có hẹn cho mình, hứa cho mình là khi mà tôi tới đó, tôi sẽ dùng cái công đức, tôi dùng năng lực của tôi sẽ đưa anh về cõi đó, ái nghiệp anh mang anh về, có nghiệp tôi mang theo. Thành ra đừng có sợ, đừng lo, cuộc đời này phải lo làm đủ chuyện tốt, làm tu tập cho tâm hiền tâm gì, không có thì giờ để mình luyện cái tâm này. Luyện tâm này cho tới rồi tới chốn đi thì Phật có lời hứa rồi, thì lúc đó Phật tới ok, mấy cái nào mà nó ác quá hay là nó cản trở cái nhiệm vụ Phật làm sao che chở mình cái đó. Thành ra rất dễ đi lý do đó đó. Hành động này nó phát vào đề tâm một dạ chuyên niệm là chánh nhân dẫn sanh, thì cái chuyện này cũng đồng ý. Tôi nói trước rồi, cái phát đề tâm nó khó lắm. Thật sự không có tập, không có cần một phát cái tâm, một cái bồ đề tâm, tâm giác ngộ khó lắm. Chỉ cần cái tâm thôi, tâm muốn đi, phát cái tâm nó được rồi, chứ đừng có cái bồ đề tâm nó mệt lắm. Bồ tâm nó khó luyện lắm á, chứ không phải dễ. Thế là cái bồ đề tâm này là phải là bồ đề tác rồi đó, thầy giỡn rồi, là khó lắm. Nhưng mà bồ đề tâm nó là một trợ pháp rất là mãnh liệt. Nếu người nào muốn đi thực đạt á, có bồ đề tâm đó, nó là một cái trợ rất là mãnh liệt. Nó là thọ pháp thôi, chứ cái tâm đó không phải là cái tâm cách gì, thành nó không cần luyện. Nhưng mà nếu mà có đó, tập mình có xâm hành đó, thì mình rất là cái tâm đó trợ mình rất là mạnh. Sao đây ngủ nghịch tội trọng tướng địa ngục hiện ra, lúc lâm chung bị sự khổ bức bách, quán tưởng khó thành, dẫn đến sinh danh đoạn sanh, nên bảo là dễ tu. Thế là không cần hát bồ đề tâm luôn, nguyện trì danh 10 nẻo nhân sanh nên bảo là dễ đắc. Thật sự trong cái tính nguyện trì danh này nó chỉ là cái nguyện thôi. Sở dĩ nó đem ra ba cái đó, thì thật sự cái có nhờ thằng tính mà thằng nguyện nó phát mạnh. Nhờ cái trì danh, tức là mình gọi ai Phật A Di Đà, Di Đà qua cái tâm mình tự nhiên dính mắc với A Di Đà, cũng như là tự nhiên nó sanh ra được cái tâm là cũng như là gì có A Di Đà vậy đó. Nhưng mà nhiều khi không khéo, không cái kỹ đó, người ta cũng biết là mấy thầy á, thường thường là nó nhất tâm bất loạn. Hay người ta bất loạn thì cứ nghĩ rằng là mà xiển cái pháp là cái pháp niệm A Di Đà. Thành ra chúng ta mất loạn, cứ lấy âm thanh làm cái chỗ nhất tâm, tức là lấy đối tượng là thanh tần, lấy sự chú ý, lấy cái tâm chú ý làm cái chỗ trụ tâm. Mà cái tâm chú ý á, thì sau này nó tập thành cái lực chú ý, chứ nó không sanh được cái lực muốn đi. Thành ra nó mang chỉ trật chút xíu thôi à. Thành ra mặc dầu mình niệm A Di Đà hoài, tự nhiên nó có cái lực rất là yếu, tại vì mình thường nhắc tên ngài, tức là dầu sao mình cũng nhớ ở Đức Phật A Di Đà là coi này cái này, thì nó có sanh được cái lực á, như cái lực nó yếu lắm. Hay còn khi mình niệm mà là có cái tâm mình vừa nhớ A Di Đà, mình duyên tưởng ra cõi ngài để mình thấy cõi ngài là cái cõi gì mình mong cầu mình kia đó, thì khi mình tập ra thì rõ ràng là mình đang luyện một tâm cho nó có lực bằng đủ mọi cách. Hay còn cái kia là vô tình thôi, Nam Mô Di Phật, Nam Phật, ráng tập mình nhanh, nhưng mà cái tiếng A Di Phật là cái tiếng gì nó vô hình chung, dầu như thế nào nữa thì nó cũng dính cõi Phật A Di Đà. Thành mình có cái tâm nó cũng dính mắt về cõi đó, nhưng mà nó yếu xìu à. Thành ra cái người mà biết cách luyện á, khi họ luyện 3-4 tháng mà cái tâm không hồi hướng đi cực mạnh. Còn người không biết luyện á, là miễn sao nghe âm thanh á, nhiều khi họ luyện 5-10 năm vậy đó, tâm kia nó mới mạnh từ từ lên. Vậy đặt ha, giảng rồi giờ điều thứ 7 ha, giảng sanh rồi đắc quả thật nhanh chóng thật cao. Thì cái này thì mình biết rồi, vì Phật là lấy những cái gọi là thù thắng siêu việt của tất cả những cái bất độ của 210 ức của Phật để tạo thành một cái báo độ khỏi mình, mà tất cả nhân duyên trong báo độ của mình á, là khiến cho anh sanh lên đỉnh á, được cái tâm thanh tịnh của Bồ Tát Bát Địa dễ tu với thành Phật. đây là các phương tiện thiện xảo, do Phật tu bao nhiêu công đức, chọn bao nhiêu cái nhân duyên để mà chúng sanh sanh trở thành Phật. Thì mấy cái đó mình coi học phần trước rồi, thành ra do đó là một cái gì sanh lên khỏi cực lạc rồi đó, thì rất là mau lẹ thành Phật. Nên gọi là vì có những cái thù thắng đặc biệt, 7 cái thù thắng liên tục như vậy đó, nên gọi là độc diệu. Diệu, rồi diệu tức là không có ai hơn được, không ai so sánh bằng. Còn cái chữ mà kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến á, thì trong cuối trang 310 đó, nó nói là trong Phật địa luận thì có 3 thứ thường. Thường, bổn tánh thường, tức là nói về Phật tánh. Bổn tánh thường, hồi nào tới giờ mình có cái tánh Phật nằm trong người, hồi đó thì nó bất biến, dầu bị vô minh thường não che đậy nhưng mà nó không có mất. Đó là bổn tánh thường. Bất đoạn thường, tức là báo thân. Phần B nè, bất đoạn thường là báo thân, vì báo thân luôn luôn nương pháp thân chẳng gián đoạn. Khi mà thành tựu pháp thân rồi đó, cái báo thân của nó đó, là vì pháp thân nó không có mất, nên báo thân nó sẽ nghĩa là cái báo nó tồn tại pháp thân, nên là nó thường trụ mãi, nó không có mất. Rồi tương tục thường là ứng thân. Tương tục ứng thân này là do phát nguyện. Vì trên người tắc đạn đạn luôn luôn là nguyện khi nào phiền não diệt, chúng sanh diệt, tất cả phiền não không còn, tất cả nghiệp quả chúng ta không còn, thì ta mới giống như là tất cả chúng sanh từ nguyện độ á, cái phiền não là nguyện đoạn á, do cái những cái phát nguyện trên cái đường đi vào tắc hạnh á, nên nó gọi là tương tục thường. Mặc dù cái ứng thân nó là ví dụ như sanh tâm cái cõi người thì 100 năm là mất. Mất rồi là sanh tiếp để độ sanh. Sanh trong cõi người nhưng mà lúc đó không phải làm Phật, lúc có thể làm quan, lúc có thể làm vua, lúc có thể làm nai, lúc có thể làm cây, làm cỏ và đại khái mà gọi là chúng sanh. Thành nó nói là khi mà vì cái Bồ đề tâm vừa tác hạnh muốn lợi lạc cho tất cả chúng sanh á, để Phật thị hiện tất cả những cái gì trong cái cõi đời này mà để lợi lạc. Thành ra phải nói là thực sự ra tất cả những thiên ma là cũng Phật quá hóa hiện nè. Sau này tôi mới phát giác là thiên ma, diêm vương thì Phật quá hiện hết á. Cái thực sự công đức Đức Phật á, mà đâu có thế giới đâu có khổ. Đức Phật mà thành tựu đã thành Phật rồi đó, thì bản nguyện ba la mật mà thầy đủ chúng sanh không có khổ được. Nhưng mà Phật muốn chúng sanh á để giác ngộ, chứ không phải là để an lạc hạnh phúc theo nó bình thường. Mà bây giờ chúng sanh phải khổ mới giác ngộ. Nó thành ra mới không phải là cái ai cũng lọt địa ngục, nhưng mà cái những chúng sanh nào á mà có những ngày tức là tham sân si nhiều quá mà không bao giờ giác ngộ thì Phật nói mày xuống địa ngục làm cho mày sợ, mày bỏ cái thân đi. Là cái gì đó, thiên ma ba tuần đó, thường thường á. Chuyện ba tuần nó phá Phật á là lý do là để làm chi, để cho mình biết, để mình tinh tấn mình tu. Nếu không có phá không bao giờ kịp tinh tấn hết trơn, dễ vui dễ quá mà đâu có phần cố gắng. Thành thử ra tất cả những cái gì mà trong mình để nó đều là một cái sự gọi là Phật quá hiện thị hiện cho mình thôi. Chứ chẳng hạn như quốc độ này gọi là Phật là giáo chủ, Phật là cũng như là xếp chồng á, thì nghĩa là cái năng lực của Phật bao trùm hết, là ai làm lợi, thiên ma đâu bằng. Tại sao mà khắc phục thiên ma không được mà để cho nó phải phá tùm lum vậy? Thực sự tất cả những cái đó chỉ là một cái sự thị hiện để mà phiến tấn người ta tu, phiến tấn người ta bỏ ác, phiến tấn người ta làm lành. Chị đó, ông nói là cái nhờ kiếp nào nhờ ta làm hành động đó nên sau này ta thành làm vua, rồi là vua lập được thiện pháp để cho người ta thấy gì nên mình nên làm lành, thí dụ gì đó. Thành ra toàn bộ thực sự á, mình hiểu đại thừa rồi đó, thì toàn bộ những cái gì mà trong cái thế gian này là những cái sự gọi là rất là phương tiện, rất là khéo Phật, mà không phải Đức Phật làm cái gì cho thuận cho mình không đâu, có đôi lúc lòng thịt cho mình. Chẳng hạn như bây giờ mình tưởng tượng đi, như lục phải bền ăn đi, nếu mà sanh trong gia đình mà vua chúa trưởng giả chưa chắc ngày tu ngày thành đạo. Yeah. Đẻ ra là cha mất mẹ mất, cái nhân duyên đó nó bỏ thì tu dễ dàng lắm. Thành ra phải nói là thường thường mình để ý, còn mấy những để ý thôi. Chẳng hạn như Bồ Đề Đạt Ma đi tu cũng khó khăn nữa, tại vì là vua bỏ ngôi vua rồi tranh giành tùm lum tùm la chứ, bỏ vô là cũng nhiều chuyện lắm. Thành ra lúc mà làm thuận làm nghịch đều ra mục đích là để cho anh chi, để người ta giác ngộ. Còn tất cả những hạnh phúc đối với Phật á, những hạnh phúc thế gian đều là khổ hết trơn á. Mà đã hạnh phúc thế gian là khổ thì nó tương đồng với cái khổ rồi, nên Phật đâu có tới hạnh phúc. Có tiền cũng là khổ, không tiền cũng là khổ. Thành ra Phật đâu có để ví dụ đó. Nhưng mà tùy từng thế gian, thấy không? Nếu mà có tiền mà tu được, ok, ta cho mày có tiền. Thấy không? Nếu có tiền mà tu không được, ta làm cho mày sạc nghiệp. Thấy không? Còn ví dụ ta nói nhỏ nhẹ mà tu được ha, được rồi, ta sẽ nói ái ngữ. Mà la rầy chửi mắng hay là phải nghe là ép buộc có súng kề bên mới chịu tu, thì lúc đó là thành cái khác. Lúc đó để cho thầy phải vậy đại cái quá hiện thành quan, thành vua dữ dằn tướng quân hay là diêm ma bắt dương này kia rồi, hay là kim cương thủ này vân vân vậy. Đe mấy con ma mà phải tu, rồi không tu rồi nó bắn cho chết, sợ tu
ví dụ vậy đó.
Không, cái này thật sự cái pháp không có tánh, sướng cũng có thể tu được, khổ cũng có thể tu được, thành ra cái phương tiện thiền xảo là hay chỗ đó đó. À, mọi bởi như Phật mới quá độ đủ loại hình tướng, đủ loại hình tướng. Cho nên nếu mà chẳng hạn chỉ có một cái pháp thì sung sướng là tu được thì Phật không cần quá độ nhiều. Thành ra mình hiểu lại thừa, khi mình hiểu rõ lại thừa thì mình thấy lại thừa nó hay đó. Cái ngay trường hợp nào mình tu cũng được, tại bởi vì ngay trường hợp nào nó cũng là pháp à. Mà ngay trường hợp nào nó gọi là sau này có gì học đại thừa, học vô đại tâm á, nó học tới giai đoạn nó phải học trong phương pháp là chuyển tất cả nghịch cảnh làm pháp tu. Cha người ta chửi mình thì thấy chửi, nếu mà không có người chửi mình không có thể tầm nhẫn được ba la mật được. Ví dụ mình nghĩ vậy, do đó mình lại không có buồn người chửi, mình nghĩ là họ là cái phước điền của mình cảm ơn, và cái người đó là phước điền cảm ơn của mình làm cho mình giận. Mà ngay mình không giận thì từ từ cái người ta không có sự đối kháng, người ta cũng không giận mình. Thành là phải chuyển gì thì tâm mình mới an nhàn mà tu được. Chứ bây giờ nó mình tập nhẫn nhục với những cái đè nén là như cái lửa mà bị đè rồi gì đó thì không có nên. Thành là phải chuyển cái nghịch cảnh, thành là đạo pháp nhẫn nhục phải bằng cái lý Bồ Tát đạo thì lúc đó mình mới sẽ dễ dàng. Còn nhẫn nhục chẳng hạn như theo cái lối mà chẳng hạn như ba mình mà ra rồi mình mới nói là gì, nó là ba tôi phải nhìn, ví dụ thì bực lắm trong người nó khó chịu lắm. Còn mình nghĩ đây là cái cách để tôi tu, tôi cần cái này để tôi tu nè, người này nó giúp tôi, ví dụ thì lúc đó mình lại cảm ơn, cái tâm nó lại khác liền. Thành ra đó là chuyển tất cả các pháp thành ra đạo là con đường để mình đi đến vấn đề Phật quả, thì lúc đó mình sẽ hăng say. Thành ra nói là tương tục thường, tức là ứng thân liên tục để lại đặt chúng sanh. Cái ứng thân này đó phải hiểu sao cái nghĩa này, ứng thân theo thiện theo quá thân đó. Cái ứng thân tức là thân ứng quá theo mỗi loài, chẳng hạn như là cái loài nai là súc vật đó thì biến thành con, loài người thì biến thành loài người, là chư thiên thì biến thành chư thiên, biến theo tùy theo loài để mà đồng sự để nói chuyện. Nhưng mà nếu mà nói quá thân thì nó rộng hơn, quá thân thì Phật có thể là quá là cây cỏ, quá là cái gì để chúng sanh ăn cái đó mà giao duyên với ngài, chứ quá là cái ghế mình ngồi để giao duyên với ngài, đã thấy ví dụ gì đó. Thì thật sự trong cái thế gian này nó bị muốn lợi lạc chúng sanh, muốn chúng sanh có những niềm Phật thị hiện là quá đủ diệu đủ cách, nhưng mình không biết mình nằm trong cái sự ổ về mà phương tiện thiện xảo cực kỳ của Đức Phật. Có dừng Đức Phật gieo duyên cái này, nhưng mà Phật tính là hàng một tỷ năm sau nó mới phát tâm được. Nhưng mà nếu mà ta không có đeo cái duyên này, đem cái duyên này để gieo duyên cho bây giờ thì một tỷ năm sau nó cũng phát tâm. Thành ra gieo duyên với cái gì mình không biết, gieo duyên một con trùng hay là cái gì nó sống trong thân mình như đại khái làm cho mình nhọt nổi lên, đại khái ví dụ gì cũng có không chừng. Nhưng mà phải có cái duyên để mình tác với nghề, để sau này là vì những duyên đó mà sẽ gặp nghề là độ đại khái vậy. Hiểu được cái chân thành Bồ Tát đạo là thấy chư Phật hay lắm, là mình luôn luôn nằm trong cái sự dỗ về, trong sự trong sách của chư Phật. Thật ra gặp cái gì mình cũng phải ăn, mình cũng an tâm. Mà nếu mình nghĩ là chư Phật đang dỗ về hộ trì mình thì mình ăn vui lắm. Gặp khổ mình vẫn ăn vui cho mình nghĩ là đây là Phật đang muốn giúp mình mà. Còn nếu mình không nghĩ gì đó, gặp khổ mình khổ lắm. Khổ lắm, tại sao mình bị hoài đại khái vậy đó. Thì hiểu vậy, mình hiểu vậy tự nhiên cái tâm mình nó vui, tự nhiên tức là từ nghịch cảnh mình chuyển thành ra một cái đạo một cái lý của đạo để mình tu. Không nghĩ nhiều cách lắm, mà cái cách gia hộ thì nó cũng là một cách nghĩ. Thành ra nó nói là cái tâm này nó nói là thường suy kiến đặt thường nhiên đó. Thì cái thường này nó nói là thường thứ nhất có thường của pháp thân, thường của báo thân và tương tục thường của ứng thân là quá thân, tức là Phật cũng quá hiện để độ mình. Vâng vậy đó. Chẳng suy chẳng biến tức là cái tướng của pháp thân. Cái pháp thân nó gọi là không có hàng không có biến đổi. Mấy cái tướng ứng thân á, nó thường nhưng mà nó thường, tức là luôn luôn lúc nào nó cũng có, nhưng mà nó có cái là nó có rồi nó mất, rồi nó hiện ra cái khác, nó mất hiện ra cái khác. Thành cái thường hiện hoài thì nó gọi là thường. Nhưng mà nó vẫn có suy, tức là nó giảm cái thân này, nó biến thành thân khác. Thì chỉ có pháp thân á là chẳng suy chẳng biến. Thành anh ông này nói do cái đó, nó nói là đây là cái gọi là tánh giác, đây là cái tánh giác ha. Nó nói thành ra nó nói là cõi cực lạc đó, là cõi của pháp thân. Còn cái pháp thân đúng nghĩa là cõi pháp thân, tức là cái cõi tất cả cái duyên đó để mình lên đó, để mình đạt được cái Phật tánh. Rồi bây giờ qua tới trang 312. Trong vô lượng kiếp tích chứa dung bồi đức hạnh. Thì bây giờ mới là sau khi mà ngài phát nguyện gì đó, thì bây giờ ngài mới tu, ngài dùng vô số kiếp. Ngày tư lương là tích chứa dung bồi đức hạnh, là tư lương tích chứa là tư lương đức hạnh, dung bồi tức là gia hạnh đạo, tức là lúc đó là tu hành để mà nó càng lúc càng nhiều hơn. Chẳng khởi các ý tưởng đức hạnh, tất cả những cái đức hạnh là cái đức hạnh, tức là những cái pháp của Bồ Tát là nó không ngoài cái lục độ. Tất cả pháp Bồ Tát là thường thường là lấy lục độ làm cái cơ sở. Anh muốn tu đức hạnh là phải tu bằng lục độ. trong lục độ á, ha, nó có những cái trợ của lục độ, chẳng hạn như tứ nhiếp là cái pháp trợ lục độ, các pháp thiền định trong cái lục độ nó có thiền định rồi. Thành ra nói là tu Bồ Tát đạo, tu các pháp Bồ Tát đạo, tức là lục độ. Trong lục độ có trì giới, có bố thí, có đủ hết tất cả pháp trong đó. Đầu tiên là tích chứa, tức là dung bồi công đức, dung bồi đức hạnh và công đức nè. Chẳng khởi các ý tưởng, chẳng khởi cái ý tưởng này tức là cái bên mình là tập trì giới hay là tập thiền định, vân vân, phải không? Chẳng khởi ý tưởng tham sân si dục, chẳng chấp trước thắt sanh hương vị xuất phát, chỉ thịt nghĩ nhớ đến thiện căn mà chư Phật quá khứ đã tu. Thì trong này nó có hai cách, hai cái, chẳng hạn như là chẳng khởi các ý tưởng tham sân si dục, chẳng chấp trước thắt sanh hương vị xuất phát, là cái lối tu giống như cái lối tu của là của bên A La Hán gì đó, để mà phá được cái bản ngã. Cái lối này là cái lối tập giác trí của bên A La Hán, cái giác trí để sanh được cái vô ngã pháp. Đồng thời phải tập thêm cái pháp của Bồ Tát nữa, là nhớ nghĩ các thiện căn mà chư Phật quá khứ đã tu. Nhờ quá khứ đã tu tức là phải phát Bồ Đề Tâm, phải tu lợi lạc gì chúng sanh gì đó. Những cái cách mà cái Bồ Tát tu á là phải học thêm. Còn cái cách mà ly tham, ly thân, ly si, trừ dục á, ha, mà mình học trong tứ thành viên chương á, đa số là cái pháp của thanh văn hết. Mà nhờ cái pháp này thì cái giác trí nó mới mở ra được. Tại cái tham đầu tiên, cái tham của mình á, là cái tham mình nó thuộc được thập và thô, là cái tham nó gì bản ngã hết á. Khi mà cái Bồ Đề Tâm mình phát sanh rồi đó thì cái tham nó mới chuyển qua cái vụ khác. Lúc đó là mình mới dùng tham. Khi mà Bồ Đề Tâm phát sanh thật á thì cái tham đó mới trở thành là cái tham của Bồ Đắc Đạo. Còn mà chưa có Bồ Đề Tâm á, nhưng mà chưa có Bồ Đề Tâm á thì anh đạt tham là dính vô bản ngã. À, thành sự sẽ đầu giai đoạn đầu tiên á là mình chưa có vô ngã, nên phải tập theo cái pháp của mình bên là hén để mình xả ly tham sân si, để mình tập cái tâm cho nó rộng mở ra. À, rồi sau đó mình phải tập theo lối của Đức Phật vậy đó, tập theo các hạnh của Đức Phật, tùy hỷ công đức của Đức Phật á. Tức là ở đây nó nói là nhớ nghĩ chuyện căn mà chư Phật quá khứ đã tu, rồi trong đó mình hành tịch tỉnh hạnh này, tức là cái lối của A La Hán đó, tức là ở chỗ riêng mà tắt rời cái tham ra, để sao không mắc sanh được, sân không mắc sanh được, si không ăn được. Khi nó có lực thì dùng cái năng lực thiền định hay là cái lực của chân lý, tức là cái huệ văn tư tu á, mình cắt đứt nó luôn. Thì lúc đó cái tâm của mình á, nó không vướng mắc cái bản ngã nữa đó, thì mình làm cái gì trong tầng thải vô ngã thì cái hành động bi của mình nó thành ra đại bi, xa lìa hư vọng, rồi nương vào chân đế môn. Thành anh muốn mà làm mà sanh công đức nhiều như kỳ rồi tôi đã nhắc rồi đó, anh muốn làm cái gì mà thành công việc một cách nhỏ thôi, như cho một con kiến hay là cho cái gì thôi.